Tác phẩm Sự im lặng của bầy cừu. Tác giả Thomas Harris. Người dịch Phạm Hồng Anh. Người đọc Vương Minh. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Để tưởng nhớ cha tôi. Nếu tôi chiến đấu với thú dữ tại Ephesus theo cách của người phàm, tôi được lợi ích gì nếu người chết không sống lại? E. Corinthians. Tôi cần chi tìm kiếm cái sọ người chết trong tiếng chuông tang khi tôi đã có một trong cái đầu? John Donne, lời nguyện cầu. Chương 1. Khoa học hành vi, một ban của FBI chuyên xử lý các vụ giết người hàng loạt, nằm ở tầng trệt của tòa nhà học viện ở Quantico, một nửa ngầm dưới mặt đất. Mặt mũi đỏ bừng, Clarice Starling đến nơi sau quốc bộ đi vội vã từ trường bắn Hogan's Alley. Tóc cô vương cỏ, còn chiếc áo gió học viện FBI dính màu xanh của cô bị đè lên khi lăn xuống đất tránh đạn trong một tình huống tập truy bắt ở trường bắn. Không có ai ngoài quầy lễ tân, cô tranh thủ lấy cửa kính làm gương soi để phủi qua loa. Cô biết trong cô vẫn ổn mà không cần chải chuốt. Tay cô có mùi thuốc súng, nhưng không có thời gian để rửa. Lệnh triệu tập của trưởng ban Crawford yêu cầu phải đến ngay. Cô thấy Jack Crawford đang ở một mình trong khu văn phòng ồn ào. Ông đứng nói chuyện điện thoại ở bàn của ai đó, và cô có cơ hội nhìn kỹ ông lần đầu tiên trong năm. Những gì nhìn thấy làm cô lo lắng. Thường thì Crawford trông như một kỹ sư trung niên, dốc dáng gọn gàng, có thể từng phải chơi bóng chày để có tiền học đại học. Một tay bắt bóng xảo quyệt và chơi rắn khi chặn bóng ở chốt nhà. Bây giờ ông gầy, cổ áo quá rộng và đôi mắt đỏ đã có bọng thâm. Những ai đọc được báo đều biết ban khoa học hành vi đang có vấn đề. Stalin hy vọng ông không rượu chè bê tha. Ở đây thì xác suất đó có vẻ thấp. Crawford chấm dứt cuộc điện thoại bằng một từ không dứt khoát. Ông lấy hồ sơ của cô đang được ông kẹp dưới tay rồi mở ra xem. Stalin, Clarice, xin chào. Ông nói, chào ông. Nụ cười của cô chỉ mang tính lịch sự. Không có chuyện gì đâu, hy vọng cuộc triệu tập không làm cô sợ. Không, không hẳn như vậy, Stalin nghĩ. Giảng viên của cô nói với tôi là thành tích của cô rất tốt, đứng trong top 25 của lớp. Tôi hy vọng thế, họ vẫn chưa công bố điều gì. Thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi họ. Điều đó làm Stalin ngạc nhiên. Cô đã coi Crawford như một tay sĩ quan tuyển dụng nhân sự hai mặt khốn nạn. Cô đã gặp đặc vụ Crawford khi ông đến thỉnh giảng tại Đại học Virginia. Chất lượng bài giảng về tội phạm học của ông chính là yếu tố khiến cô gia nhập cục. Cô đã gửi ông một bức thư ngắn khi cô được nhận vào học viện, nhưng ông chẳng trả lời. Và suốt 3 tháng đào tạo của cô tại Quantico, ông đã lờ cô đi. Stalin là người không thích dựa hơi hay cố gắng gây dựng mối quan hệ. Nhưng cô thấy khó hiểu và tiếc nuối về thái độ của Crawford. Cô rầu rĩ nhận ra bây giờ khi đứng trước mặt ông, cô lại thấy yêu quý ông. Rõ ràng ông đang có chuyện không ổn. Ngoài trí tuệ, trong Crawford còn có sự tinh nhạy khác thường. Và Stalin lần đầu tiên nhận ra điều đó qua màu sắc và chất giải trang phục ông chọn, dù vẫn tuân theo tiêu chuẩn trang phục của đặc vụ FBI. Lúc này ông vẫn gọn gàng nhưng sơ sát như con thú đang thay lông. Có một công việc được bàn đến và tôi nghĩ tới cô. Ông nói, không hẳn là công việc, là chuyện giặt giảnh thú vị thì đúng hơn. Bỏ mấy thứ của Barry trên ghế ra rồi ngồi đi. Trong này cô có nói muốn đến thẳng ban khoa học hành vi sau khi tốt nghiệp học viện. Đúng thế. Cô có nhiều kiến thức pháp y, nhưng không có kiến thức nền về hành pháp. Chúng tôi tìm kiếm những người có ít nhất 6 năm. Cha tôi là cảnh sát tư pháp, tôi hiểu cuộc đời. Crawford cười nhẹ. Cô có bằng kép về tâm lý và tội phạm học, và mấy mùa hè làm việc ở trung tâm sức khỏe tâm thần. Hai phải không? Hai. Giấy phép hành nghề tư vấn tâm lý của cô vẫn còn hạn chứ. Còn 2 năm nữa, tôi nhận giấy phép trước khi ông đến giảng ở Đại học Virginia. Trước khi tôi quyết định làm việc này, xong cô lại rơi đúng vào đợt ngừng tuyển. Stalin gật đầu, dẫu sao thì tôi vẫn may mắn, tôi lại có thời gian để thi và đỗ nghiên cứu sinh pháp y, Sau đó tôi làm việc ở phòng thí nghiệm cho đến khi học viện có chỗ. Cô có viết thư cho tôi về việc cô đến đây, đúng không? Và tôi không nghĩ là tôi đã trả lời cô. Tôi biết là tôi chưa trả lời. Đáng ra tôi cũng phải nói lại với cô một tiếng. Ông còn nhiều việc khác phải làm. Cô có biết VKEP không? Tôi biết đó là chương trình điều tra tội phạm trọng án. Tập san hành pháp nói các ông đang xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng vẫn chưa hoạt động. Rafford gật đầu. Chúng tôi đã phát triển một bản câu hỏi áp dụng cho tất cả những tên giết người hàng loạt thời hiện đại mà chúng ta biết đến. Ông đưa cho cô một tập giấy dày buộc lỏng lẻo. Có một phần dành cho điều tra viên và một phần dành cho các nạn nhân còn sống sót nếu có. Phần màu xanh dương là để tên giết người điền nếu hắn muốn. Còn màu hồng là loạt câu hỏi mà người phỏng vấn hỏi tên giết người để thu thập phản ứng cũng như các câu trả lời của hắn. Rất nhiều công việc giấy tờ. Công việc giấy tờ. Lòng Tư Lợi của Stalin chồm lên như chó săn tuột xích. Cô đánh hơi thấy một công việc mới. Có lẽ là việc nhập dữ liệu thô vào một hệ thống máy tính mới đầy cực nhọc. Cô thật sự thèm muốn được gia nhập ban khoa học hành vi bằng mọi cách có thể. Nhưng cô biết điều gì sẽ đến với một phụ nữ nếu cô ta gắn mình vào kiếp thư ký. Cô ta sẽ bị trói vào đó đến cuối đời. Một lựa chọn đang đến và cô muốn mình chọn thật sáng suốt. Rafford đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ ông ta vừa đặt cho cô một câu hỏi. Stalin phải gắn nhớ lại. Cô đã làm trắc nghiệm nào rồi? Đã bao giờ làm trắc nghiệm Minnesota chưa? Rorschach, MBI thì rồi, còn Rorschach thì chưa. Cô nói, tôi cũng đã từng làm trắc nghiệm tổng giác theo chủ đề và cũng đã thử bài Bender Gaston cho trẻ em. Cô có dễ hoảng sợ không, Stalin? Vẫn chưa. Thế này, chúng tôi đang cố gắng phỏng vấn tất cả 32 tên giết người hàng loạt đã bị bắt để xây dựng một cơ sở dữ liệu hồ sơ tâm lý cho những vụ chưa được giải quyết. Phần lớn chúng đều đồng ý. Tôi nghĩ chúng thích khoa trương. Rất nhiều tên trong số chúng. 27 tên bằng lòng hợp tác. 4 tên bị kết án tử hình đang chờ kháng án thì không chịu mở miệng. Cũng dễ hiểu thôi. Nhưng 9 tên chúng tôi muốn nhất thì vẫn chưa có được. Ngày mai tôi muốn cô tới bệnh viện tâm thần truy hắn. Clarice Starling cảm thấy trống ngực đập rộn ràng, nhưng cũng thoáng chút lo lắng. Đối tượng là ai vậy? Bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter. Rafford đáp. Một khoảng lặng ngắn theo sau cái tên. Luôn như thế trong bất kỳ cuộc tụ họp văn minh nào. Stalin nhìn Rafford chăm chú, nhưng chính cô cũng im lặng. Hannibal, tên ăn thịt người. Cô nói, chính hắn. Vâng, được, tôi làm được. Tôi rất mừng có được cơ hội này, nhưng chắc ông cũng biết là tôi đang băn khoăn. Sao lại là tôi? Chủ yếu là vì cô đang rỗi. Rafford nói, tôi thì không cho là hắn ta sẽ cộng tác. Hắn đã từ chối rồi, nhưng khi đó là qua người trung gian, giám đốc bệnh viện. Tôi cần có cơ sở để có thể tuyên bố là đã có một nhân viên có trình độ của chúng ta đến gặp và trực tiếp yêu cầu hắn. Có một số lý do không liên quan đến cô. Tôi không còn ai rỗi trong ban này để giao việc đó. Ông đang bị kẹt, bêu bò mộng và những chuyện ở Nevada. Stalin nói, cô đúng đó, những lý do cũ rích, không đủ người. Hôm qua ông có nói là ông đang vội, có liên quan vụ nào hiện tại không? Không, giá như là có. Nếu hắn từ chối tôi, thì ông còn muốn có đánh giá tâm lý không? Không, tôi đang ngập đến cổ trong những đánh giá của các bệnh nhân tâm thần về bác sĩ Lecter, và chẳng cái nào giống cái nào hết. Rafford đổ 2 viên vitamin C ra tay, rồi uống cùng ly nước lấy từ máy làm lạnh, vừa được thả viên sủi Alka-Seltzer. Đúng là nực cười, cô biết đấy. Lecter là bác sĩ tâm thần và chính hắn ta cũng có bài đăng trên các tạp chí tâm thần học. Những bài xuất sắc nhưng không bao giờ nói về những bất thường nhỏ của chính hắn ta. Hắn ta giả vờ như thân thiện với Chiêu Tinh, giám đốc bệnh viện. Trong một lần làm trắc nghiệm nào đó, cho ông ta ngồi xem mấy bức tranh bệnh hoạn trong lúc máy đo huyết áp chấn quanh dương vật ông ta. Sau đó Lecter đăng bài trước hết về những gì hắn ta nhận thấy ở Chiêu Tinh rồi nhạo báng ông ta. Hắn trả lời những bức thư nghiêm túc của đám sinh viên tâm thần học về những lĩnh vực không liên quan đến ca của hắn. Và đó là tất cả những gì hắn làm. Nếu hắn không chịu nói chuyện với cô, thì tôi cũng chỉ cần một báo cáo đơn giản thôi. Trông hắn như thế nào, cái xà lim của hắn ra sao, hắn đang làm gì? Tóm lại là mấy thứ cơ bản đặc thù. Hãy cẩn thận cánh báo chí lai giảng ở đó. Không phải với báo chí đích thực, mà là bọn báo lá cải ấy. họ thích Lecter hơn cả hoàng tử Andrew. Có phải tạp chí lá cải nào đó đã đề nghị trả hắn ta 50.000 đô để có vài công thức nấu ăn không? Tôi nhớ là thế. Stalin nói. Crawford gật đầu. Tôi khá chắc là tờ National Tattler đã mua chuộc được ai đó trong bệnh viện, và không chừng sau khi tôi đặt lịch hẹn, họ đã biết là cô sắp đến. Crawford cúi mình về phía trước cho tới khi mặt ông cách cô 60 phân. Cô để ý thấy kính của ông làm mờ đi bọng thâm dưới mắt. Ông vừa súc miệng bằng Listerine xong. Này, tôi muốn cô thực sự chú ý đây, Stalin. Cô có đang nghe tôi không đấy? Có, thưa ông. Phải thật cẩn thận với Hannibal Lecter. Bác sĩ Chilton, giám đốc bệnh viện tâm thần, sẽ chỉ dẫn cách thức tiếp xúc với hắn ta. Cô không được làm sai. Không được làm sai cách thức vì bất kỳ lý do nào. Nếu Lecter có nói chuyện với cô, thì đó chỉ là hắn ta đang tìm hiểu về cô. Đó là một thứ tò mò khiến cho con rắn nhìn vào tổ chim. Vẫn biết là phỏng vấn thì phải có chút thông tin qua lại, nhưng cô không được nói với hắn điều gì cụ thể về mình. Cô sẽ không muốn để bất cứ sự kiện cá nhân nào của cô lọt vào đầu hắn đâu. Cô biết hắn đã làm gì với Will Graham rồi chứ? Tôi có đọc khi chuyện đó xảy ra. Hắn mổ bụng Will bằng một con dao cắt dán sàn khi Will đuổi kịp hắn. Kỳ diệu ở chỗ Will vẫn còn sống. Nhớ rồng đỏ chứ? Lecter xui Francis Dolahider truy đuổi Will và gia đình cậu ấy. Nhờ Lecter mà mặt Will giờ trông như do Picasso vẽ ra. Hắn cũng đã xé nát một y tá trong bệnh viện tâm thần. Hãy làm việc của cô, có điều đừng bao giờ quên hắn là thứ gì. Và thứ đó là gì, ông biết không? Tôi chỉ biết hắn là một con quái vật. Hơn thế nữa thì chưa ai dám chắc chắn. Biết đâu cô lại phát hiện ra, không phải tự nhiên mà tôi chọn cô đâu, Stalin. Cô có hỏi tôi mấy câu rất thú vị khi tôi ở Đại học Virginia. Ông giám đốc sẽ xem báo cáo của cô sau khi cô ký. Nếu nó rõ ràng, chặt chẽ và mạch lạc, tôi là người quyết định chuyện đó. Cô phải nộp lại cho tôi muộn nhất là 9 giờ sáng Chủ nhật. Được rồi, cứ làm như đã thỏa thuận nhé. Rafford cười với cô, nhưng ánh mắt của ông vô cảm. Chương 2. Bác sĩ Frederick Chilton, 58 tuổi, giám đốc bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore, có cái bàn giấy vừa dài vừa rộng, không đặt đồ vật cứng hay nhọn nào ở trên. Có những nhân viên gọi nó là chiến hào, những nhân viên khác lại chẳng hiểu chiến hào là gì. Bác sĩ Chilton vẫn ngồi sau bàn giấy khi Clarice Starling vào phòng ông. Nhiều thám tử đã tới chỗ chúng tôi, nhưng tôi chưa thấy ai hấp dẫn như cô đâu. Chilton nói mà không đứng dậy. Không cần nghĩ Starling cũng biết, tay ông ta đang chìa ra bóng lên vì dính dầu lông vuốt tóc. Cô buông tay trước ông ta. Là cô Starling phải không? Là Stalin, thưa bác sĩ, chữ A. Cảm ơn ông đã dành thời gian. Vậy là FBI đang chuyển sang dùng các cô gái như tất cả những chỗ khác rồi. Ông ta bổ sung thêm nụ cười ám mùi thuốc lá vào giữa câu nói. Cục đang được cải thiện, thưa bác sĩ Chilton, chắc chắn thế. Cô có ở Baltimore được vài ngày không? Cô biết đấy, ở đây cô vẫn có thể vui vẻ như ở Washington hay New York, nếu như cô hiểu biết về thành phố. Cô nhìn đi chỗ khác để tránh nụ cười của ông ta và lập tức biết rằng ông ta đã ghi nhận sự khó chịu của cô. Tôi chắc chắn đây là thành phố rất tuyệt, nhưng được lệnh gặp bác sĩ Lecter và báo cáo ngay chiều nay. Sau này về Washington rồi, thì liệu tôi có thể gặp lại cô ở nơi nào không? Đương nhiên rồi, cảm ơn ông đã tính đến chuyện đó. Đặc vụ Jack Crawford chịu trách nhiệm dự án này, ông lúc nào cũng có thể tìm được tôi qua ông ấy. Tôi hiểu, Chilton nói. Gò má ông ta ửng hồng, tương phản với mái tóc nâu đỏ rất không tự nhiên. Làm ơn cho tôi xem thẻ nhận dạng của cô. Ông ta vẫn để cô đứng trong khi thủng thẳng xem xét thẻ nhận dạng của cô. Rồi ông ta trả lại và đứng dậy. Sẽ không lâu đâu, đi với tôi. Theo tôi hiểu thì ông sẽ nói sơ qua tình hình cho tôi, thưa bác sĩ Chilton. Ta liền nói, chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Ông ta vừa vòng qua bàn, vừa nhìn đồng hồ. Nửa tiếng nữa tôi nghỉ ăn trưa. Hốn kiếp, lẽ ra cô phải đọc vị ông ta rõ hơn, nhanh hơn. Có khi ông ta không phải một tay vớ vẩn. Ông ta có thể biết điều gì đó có ích. Đông đưa một chút cũng chẳng mất gì của cô, dù cô chẳng giỏi trò đó đi nữa. Bác sĩ Chilton này, giờ tôi muốn đặt một cuộc hẹn với ông, tùy lúc nào ông tiện. Khi ông có thể dành chút thời gian cho tôi, có thể có vài thứ phát sinh trong khi phỏng vấn, và tôi có thể phải xem xét một số câu trả lời của hắn ta cùng với ông. Tôi thật sự nghi ngờ điều đó đấy. Ồ, tôi cần gọi điện cái đã. Tôi sẽ bắt kịp cô ở khu lễ tân. Tôi muốn để ô và áo khoác ở đây, ở ngoài kia. Chilton nói, cô đưa cho Aileen ở lễ tân, anh ta sẽ cất giúp cô. Aileen mặc bộ đồ tù kẻ sọc. Anh ta đang dùng giặt áo lau tàn thuốc lá. Anh ta di lưỡi quanh miệng khi nhận áo khoác của Stalin. Cảm ơn anh, cô nói. Hơn cả rất sẵn lòng. Mà bao lâu em đi ỉa một lần? Aileen hỏi, anh nói gì cơ? Nó ra có rõ dài không? Để tôi tự treo lấy. Không có gì cản em cả. Em có thể cúi xuống xem nó chui ra và thấy nó đổi màu khi gặp không khí. Em có làm thế không? Trông có giống như em có thêm một cái đuôi to tướng màu nâu nâu không? Anh ta vẫn không chịu buông cái áo. Bác sĩ Chilton muốn anh vào phòng ông ấy ngay lập tức. Stalin nói, không, tôi không muốn. Bác sĩ Chilton nói, cho áo vào tủ đi Aileen, và đừng có mà lấy ra khi chúng tôi đi rồi. Làm đi. Tôi đã từng có một cô thư ký văn phòng làm việc toàn thời gian, nhưng các khoản cắt giảm đã cướp mất của tôi cô ấy. Bây giờ thì cô gái vừa cho cô vào phải đánh máy 3 tiếng một ngày, và thế là tôi có Aileen. Các cô gái văn phòng ấy đi đâu hết rồi? Thưa cô Stalin. Đôi mắt kính của ông ta lóe sáng nhìn cô. Cô có mang súng không đấy? Không, tôi không mang. Tôi có thể xem cặp và túi của cô không? Ông xem giấy tờ của tôi rồi mà. Họ nói cô đang là sinh viên. Làm ơn cho tôi xem đồ của cô. Clarice Starling hơi chững lại khi cánh cửa sắt nặng nề đầu tiên sập lại sau lưng và cô nghe tiếng đóng chốt. Chilton đi trước một chút, dọc theo dãy hành lang cơ quan màu xanh lá đầy mùi thuốc khử trùng và tiếng sập cửa từ xa vọng lại. Starling đang tự giận mình vì đã cho Chilton động vào cặp và túi xách của cô và cô giẫm mạnh lên cơn giận để có thể tập trung. Nó có kết quả. Cô cảm thấy được rõ ràng sự tự chủ đang mạnh mẽ trở lại giống như đáy sông sỏi đá vững chãi trong dòng chảy xiết. Lecter là thứ rất khó chịu. Chilton nói với qua vai. Mỗi ngày phải mất đến 10 phút để tháo ghim ra khỏi những thứ báo chí mà ông ta nhận được. Chúng tôi đã cố cắt giảm số báo ông ta đặt, nhưng ông ta viết đơn và tòa đã bác bỏ chúng tôi. Hồi trước thư từ riêng tư của ông ta rất nhiều. May sao chúng giảm dần khi ông ta bị lu mờ trước những thứ quái vật khác trên báo chí. Có một dạo có vẻ như sinh viên nào làm luận án thạc sĩ tâm lý cũng đều muốn có một chút gì đó của Lecter trong luận văn. Các tạp chí y khoa vẫn đăng bài của ông ta, nhưng chỉ vì cái giá trị ghê tởm của cái tên ông ta. Ông ta có một bài hay về chứng nghiện giải phẫu thẩm mỹ trên tạp chí tâm thần học lâm sàng, tôi nghĩ thế. Stalin nói, cô nghĩ thế à? Chúng tôi đã thử nghiên cứu Lecter. Chúng tôi nghĩ đây là một cơ hội thật tốt để cho ra một nghiên cứu để đời. Hiếm khi mà có một kẻ như thế còn sống. Kẻ như thế nào? Một tên rối loạn nhân cách chống xã hội thuần túy. Rõ ràng ông ta là một kẻ như vậy, nhưng ông ta bất khả xâm phạm, quá tinh vi đối với các bài trắc nghiệm tiêu chuẩn. Và, lạy Chúa, ông ta căm thù chúng tôi. Ông ta nghĩ tôi là kẻ báo thù ông ta. Rafford khôn ngoan đấy chứ, dùng cô để khai thác Lecter. Ý ông là gì vậy, bác sĩ Chilton? Một phụ nữ trẻ để dụ dỗ hắn. Tôi cho là cô sẽ nói thế. Tôi không tin là suốt mấy năm nay Lecter đã có lần nào nhìn thấy phụ nữ. Ông ta có thể thoáng thấy bóng dáng cô lao công là cùng. Thường thì chúng tôi không cho phụ nữ vào đây. Bản thân họ đã là rắc rối đang bị giam giữ rồi. Rồi, cầm đi Chilton. Tôi tốt nghiệp hạng ưu Đại học Virginia, thưa bác sĩ. Đó không phải là trường dạy quyến rũ đâu. Vậy thì cô phải nhớ được những quy tắc này. Không cho tay qua song sắt, không chạm vào song sắt. Không đưa gì cho ông ta ngoài giấy mềm, không bút bi, không bút chì. Thỉnh thoảng ông ta mới được dùng bút đánh dấu. Giấy tờ mà cô đưa cho ông ta phải không có ghim hay đinh mũ. Các thứ chuyển vào cho ông ta phải chuyển qua khay thức ăn trượt. Các thứ đưa ra cũng qua khay thức ăn trượt. Cô hiểu tôi chứ? Tôi hiểu. Họ đi qua hai cánh cổng nữa và bỏ ánh sáng tự nhiên lại sau lưng. Lúc này họ đã đi qua khu tù nhân có thể giam chung xuống khu vực không cửa sổ và tù nhân bị giam riêng. Đèn hành lang được che lưới dày giống như đèn trong phòng máy tàu thủy. Bác sĩ Chilton dừng chân dưới một ngọn đèn. Khi tiếng chân họ lặn xuống, Stalin có thể nghe thấy đâu đó sau bức tường dư âm sơ sát của một giọng nói đã khản đặc dị la hét. Lecter không bao giờ được ra khỏi xà lim mà không bị trói chặt và đeo rọ miệng. Chilton nói, tôi sẽ kể cô nghe tại sao. Ông ta khá hợp tác trong năm đầu sau khi bị bắt. An ninh quanh ông ta hơi lỏng ra một chút. Việc đó xảy ra vào đời lãnh đạo trước, cô biết rồi đấy. Vào buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 1976, ông ta kêu đau ngực và được đưa đến phòng khám. Áo trói của ông ta được tháo ra để điện tâm đồ cho dễ. Khi cô y tá cúi xuống người ông ta, thì ông ta làm cô ấy ra thế này. Chilton đưa cho Clarice Starling một tấm ảnh bị gập gốc. Các bác sĩ đã cố cứu được một mắt của cô ấy. Lecter vẫn bị gắn với các máy đo suốt thời gian đó. Ông ta đánh dở hàm để lấy được lưỡi cô ấy. Mạch ông ta không lúc nào vượt quá 85, kể cả lúc ông ta nuốt cái lưỡi. Starling không biết điều gì tệ hại hơn, bức ảnh hay sự chăm chú của Chilton khi ông ta thu lượm nét mặt cô bằng đôi mắt giảo hoạt dâm đãng. Cô nghĩ tới một con gà khát nước đang mổ nước mắt trên mặt cô. Tôi giữ ông ta ở đây, Chilton nói và bấm cái nút bên cạnh một cánh cửa kép nặng nề bằng kính an toàn. Một hộ lý to lớn để họ đi vào. Starling ra một quyết định dũng cảm. Cô dừng lại ngay sau khi qua cánh cửa. Bác sĩ Chilton, chúng tôi thật sự cần những kết quả trắc nghiệm này. Nếu bác sĩ Lecter cảm thấy ông là kẻ thù của ông ấy, nếu ông ấy chú tâm vào ông, như ông vừa nói, thì chúng ta có thể may mắn hơn nếu tôi tự đến gặp ông ta. Ông nghĩ thế nào? Má Chilton giật giật. Thế cũng được. Đáng ra cô nên nói ngay trong văn phòng tôi. Tôi có thể cử hộ lý đi với cô cho tiết kiệm thời gian. Lẽ ra tôi đã đề nghị như vậy nếu ở văn phòng ông nói luôn cho tôi biết tình hình. Chắc tôi không được gặp lại cô nữa, cô Starling. Bunny, khi cô đây xong việc với Lecter, gọi người đưa cô ấy ra. Chilton bỏ đi mà không thèm nhìn cô thêm lần nữa. Giờ chỉ còn lại người hộ lý khổng lồ, chiếc đồng hồ im lặng chạy đằng sau anh ta, cái tủ lưới sắt đựng bình xịt hơi cay và áo trói, rọ miệng và súng gây mê, một giá gắn tường đỡ một ống dài đầu cô gắn chặt hình chữ U để đè bệnh nhân hung hăng vào tường. Người hộ lý đang nhìn cô. Bác sĩ Chilton đã nói với cô chưa? Cô không được chạm vào song sắt. Giọng anh ta vừa cao vừa rè. Cô nhớ tới diễn viên Andoray. Ông ấy nói rồi. Thôi được, nó ở cuối dãy, xà lim cuối cùng bên tay phải. Cô nên đi giữa hành lang và đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cô có thể đem theo thư từ cho ông ta. Chúc may mắn. Người hộ lý có vẻ đang ngấm ngầm thích thú. Cô chỉ cần đặt nó vào khay để nó tự lăn qua. Nếu cái khay đang ở bên trong, cô có thể cầm sợi dây kéo ra, hoặc ông ta có thể đẩy nó ra. Ông ta không giới tới cô ở chỗ cái khay đẩy ra bên ngoài đâu. Người hộ lý đưa cho cô hai cuốn tạp chí, các trang đã bị tung ra, ba tờ báo và mấy bức thư đã mở. Hành lang dài khoảng 100 mét, hai bên là dãy xà lim, một số là xà lim kính có khe quan sát, dài và hẹp như khe cung thủ nằm ở giữa cửa. Những cái khác là xà lim tiêu chuẩn với hàng song sắt nhìn ra hành lang. Clarice Starling nhận thấy những bóng người trong xà lim nhưng cô cố không nhìn. Cô đang đi thì chợt nghe thấy tiếng rít lên. Tào ngửi thấy mùi một. Mày! Cô không tỏ ra mình đã nghe thấy, cứ thế đi tiếp. Đèn sáng trong xà lim cuối cùng. Khi lại gần, cô bước sang bên trái dãy hành lang để nhìn vào trong. Biết rằng tiếng gót giày đã thông báo sự xuất hiện của cô. Chương 3. Xà lim của bác sĩ Lecter nằm cách xa những xà lim khác, chỉ nhìn sang một cái kho bên kia hành lang và độc đáo một cách lạ thường. Mặt trước là hàng song sắt, nhưng sau song sắt một khoảng dài hơn tầm tay là hàng rào thứ hai, một tấm lưới ni lông tối màu căng từ trần xuống nền nhà và từ tường bên này sang bên kia. Sau tấm lưới, Starling có thể nhìn thấy một cái bàn được bắt vít xuống sàn và một chồng cao sách bìa mềm và báo. Một cái ghế lưng thẳng cũng được bắt vít xuống sàn. Bác sĩ Hannibal Lecter đang nằm trên giường đọc tạp chí Vogue bằng tiếng Ý. Tay phải hắn cầm những trang tạp chí bị tháo rời, còn tay trái lần lượt từng tờ đặt xuống bên cạnh. Bàn tay trái của bác sĩ Lecter có 6 ngón. Clarice Starling dừng lại cách dãy song sắt một khoảng bằng chiều dài của một phòng đợi nhỏ. Bác sĩ Lecter, cô thấy giọng mình ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong một thoáng cô có cảm giác cái nhìn của hắn kêu o o, nhưng đó chỉ là máu cô. Tôi là Clarice Starling, tôi có thể nói chuyện với ông được không? Sự tôn trọng ngầm ẩn trong giọng nói và khoảng cách của cô. Bác sĩ Lecter suy nghĩ, ngón tay hắn đặt lên đôi môi mím lại. Một lúc sau hắn mới buồn đứng dậy, ung dung tiến lên phía trước trong cái lồng của mình, dừng lại ngay ở chỗ tấm lưới ni lông mà không hề nhìn nó, như thể hắn chọn đứng xa cô. Cô thấy hắn nhỏ người nhưng đầy đặn, trên cánh tay và bàn tay cô thấy có sự dẻo dai như chính tay cô. Xin chào. Hắn nói như thể đón khách ở cửa, trong giọng kim trí thức của hắn có thoáng chút khàn đục, có lẽ vì đã lâu không dùng. Đôi mắt bác sĩ Lecter màu hạt dẻ, chúng phản xạ ánh sáng thành những chấm đỏ, đôi khi những chấm sáng tựa hồ như những đốm lửa nhảy múa trong con người của hắn. Đôi mắt hắn ôm trọn lấy Starling. Cô tiến tới gần hàng song sắt hơn một chút sau khi cân nhắc khoảng cách. Lông tay cô dựng đứng, chọc vào ống tay áo. Thưa bác sĩ, chúng tôi gặp một vấn đề phức tạp trong việc lập hồ sơ tâm lý. Tôi mong được ông giúp đỡ. Chúng tôi ở đây có nghĩa là ban khoa học hành vi ở Quantico. Cô là người của Jack Crawford. Tôi cho là như vậy. Đúng vậy. Tôi có thể xem giấy tờ của cô được chứ? Cô không ngờ tới điều này. Tôi đã xuất trình giấy tờ ở văn phòng rồi. Ý cô là cô xuất trình giấy tờ cho bác sĩ Frederick Chilton? Đúng. Cô có xem giấy tờ bằng cấp của hắn không?
Không.
Bằng cấp chả chứng tỏ được anh là kẻ đọc rộng hiểu nhiều. Tôi có thể nói với cô như vậy. Cô đã gặp Ellen chưa? Anh ta thật là dễ thương phải không? Cô thích nói chuyện với ai hơn?
Nhìn chung là Ellen.
Cô có thể là phóng viên đút tiền để Chilton cho vào đây. Tôi nghĩ là tôi có quyền được xem giấy tờ của cô.
Được thôi.
Cô giơ tấm thẻ nhận dạng ép plastic của mình lên.
Xa thế tôi không đọc được. Cô làm ơn đưa vào đây cho tôi xem.
Không thể được.
Vì nó cứng phải không?
Đúng vậy.
Cô hỏi Bunny đi.
Người hộ lý đi tới và xem xét. Bác sĩ Lecter, tôi sẽ đưa vào cho ông. Nhưng nếu ông không trả lại khi tôi yêu cầu, nếu như chúng ta phải làm phiền tới mọi người và trói ông lại để lấy nó, thì tôi sẽ rất tức giận. Nếu mà tôi tức giận thì ông sẽ bị trói lại tới khi tôi cảm thấy khá hơn về ông. Ăn uống sẽ bằng ống, bỉm thay hai lần một ngày, công việc mà. Và tôi sẽ giữ thư từ của ông một tuần. Ông hiểu chứ?
Chắc chắn rồi, Bunny.
Tấm thẻ nằm trên khay trượt vào trong và bác sĩ Lecter đưa nó ra chỗ sáng.
Một học viên.
Nó đề học viên.
Jack Crawford cử học viên tới phỏng vấn tôi.
Hắn gõ nhẹ tấm thẻ vào hàm răng trắng nhỏ nhắn và hít mùi của nó.
Bác sĩ Lecter, Bunny nói.
Tất nhiên. Ông ta đặt trả tấm thẻ vào khay và Bunny kéo ra ngoài.
Đúng là tôi vẫn đang học ở học viện,
Starling nói. Nhưng chúng ta không thể nói về FBI, chúng ta nói về tâm lý học. Ông có thể tự quyết định liệu tôi có đủ trình độ trong lĩnh vực mà chúng ta trao đổi hay không?
Bác sĩ Lecter nói. Thực ra thì cô cũng khá ranh mảnh đấy.
Bunny, anh có nghĩ là sĩ quan Starling nên có cái ghế chăng?
Bác sĩ Chilton không nói gì với tôi về chuyện ghế ngồi cả.
Thế còn phép lịch sự của anh nói gì với anh hả Bunny?
Cô có cần ghế không?
Bunny hỏi cô.
Lấy ghế thì không thành vấn đề, nhưng ông ta chưa bao giờ...
thường là không ai cần ở lại lâu đến thế cả.
Có, cảm ơn anh.
Starling nói. Bunny lấy chiếc ghế gấp từ phòng kho bị khóa bên kia hành lang, mở ra và đặt xuống rồi đi khỏi.
Được rồi.
Lecter lúc này đã ngồi bên bàn đối diện cô, nói.
Mix đã nói gì với cô?
Ai cơ?
Mix nhiễu sự ở cái xà lim đằng kia. Hắn rít lên với cô đấy.
Hắn nói gì?
Hắn ta nói, tao ngửi thấy một mùi, mày.
Ra thế, tôi thì không.
Cô dùng kem Evian, thỉnh thoảng cô dùng hương thời gian, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay cô cố tình không dùng nước hoa.
Cô thấy thế nào về câu Mix nói?
Tôi không hiểu vì sao anh ta có vẻ thù địch, rất tệ. Anh ta thù ghét người ta thù ghét anh ta, đó là một dòng luẩn quẩn.
Cô có ghét anh ta không?
Tôi thấy tiếc là anh ta thấy khó chịu, ngoài chuyện ấy ra anh ta chẳng hơn gì tiếng ồn.
Làm sao mà ông biết về chuyện nước hoa?
Chút hương thơm bay ra từ túi cô khi cô lấy tấm thẻ.
Túi của cô đẹp đấy.
Cảm ơn ông.
Cô xách cái túi đẹp nhất của mình có đúng không?
Vâng.
Đó là sự thật, cô đã phải tiết kiệm để mua cái túi xách loại cổ điển này. Đây là món đồ xịn nhất của cô.
Nó xịn hơn giày của cô nhiều.
Có thể đôi chúng sẽ như nhau thôi.
Tôi không nghi ngờ điều đó. ông vẽ trên tường phải không bác sĩ? Thế cô nghĩ là tôi thuê trang trí nội thất à? Bức tranh phía trên chậu rửa là một thành phố châu Âu phải không?
Là Florence. Đó là biệt điện Vecchio và Duomo nhìn từ phía pháo đài Benvedere.
Ông vẽ tất cả từ trí nhớ sao? Tất cả các chi tiết đó.
Trí nhớ, thưa sĩ quan Stalin, là thứ mà tôi có thay cho đôi mắt.
Bức kia là bức chúa bị đóng đinh phải không? Cây thập tự ở giữa không có gì.
Đó là đồi sọ sau khi chúa được đưa xuống khỏi thập tự giá. Chì màu crayon và bút đánh dấu Magic Marker trên giấy gói thịt. Đó là thứ mà tên trộm lành từng được hứa hẹn về thiên đường đã nhận được trên thực tế, khi người ta đem chiên con của Đức Chúa Trời đi.
Còn kia là cái gì?
Tất nhiên là chân hắn bị gãy, giống như người bạn đồng hành đã nhạo báng chúa của hắn. Cô không hề đọc phúc âm của Thánh John à? Thế thì xem tranh của Duzio đi. Ông ta vẽ các bức chúa bị đóng đinh rất chính xác.
Will Graham thế nào? Hắn ta trông thế nào?
Tôi không biết Will Graham. Cô biết, quân của Jack Crawford, người trước cô, mặt hắn ta trông thế nào rồi?
Tôi chưa gặp anh ta bao giờ.
Đó gọi là ôm lại chuyện xưa thôi mà. Sĩ quan Stalin, cô không phản đối chứ?
Một thoáng im lặng, và rồi cô đáp lại.
Sao lại phản đối? Ta có thể nhắc lại một số chuyện cũ ở đây.
Tôi đem theo...
Không. Không, như thế vừa sai vừa ngớ ngẩn. Đừng có tinh ranh như thế chứ.
Nghe này, tinh ranh kiểu ấy làm cho đối tượng của cô nghi ngờ đấy. Mà như thế thì không tốt cho tâm trạng chút nào. Mà tâm trạng lại là cây cầu nối các cuộc trò chuyện đấy.
Cô đã làm tốt. Cô tỏ ra tôn trọng và chấp nhận sự tôn trọng. Cô tạo ra niềm tin bằng cách nói ra sự thật bẻ bàng về Mix. Và để rồi cô vụng về lái sang cái bản điều tra của cô. Thế không được đâu.
Bác sĩ Lecter, ông là một nhà tâm thần học lâm sàng giàu kinh nghiệm. Ông có nghĩ rằng tôi xuẩn ngốc đến mức phải dùng vài cái mánh khóe tâm trạng dớ dẫn ấy với ông không?
Đánh giá cao tôi chút đi. Tôi đang đề nghị ông trả lời bản điều tra và ông sẽ trả lời hoặc không. Nhìn nó một chút thì có đau đâu, phải không?
Sĩ quan Stalin, gần đây cô có đọc bài báo nào của bên khoa học hành vi không?
Có.
Tôi cũng vậy. FBI đã xuẩn ngốc không chịu gửi cho tôi tập sang hành pháp, nhưng tôi mua được từ mấy người đồng nát và tôi có tờ tin tức từ John Jay và các tạp chí tâm thần học. Chúng chia những kẻ giết người hàng loạt thành hai nhóm, có tổ chức hay phi tổ chức. Cô nghĩ gì về việc này?
Đó là điều cơ bản, rõ ràng là họ, quá đơn giản là từ cô muốn tìm. Trên thực tế hầu hết môn tâm lý học là trò trẻ con, sĩ quan Stalin. Và cái được thực hành ở ban khoa học hành vi thì chỉ ở mức não tướng học. Môn tâm lý học không thực sự có nhiều tài liệu làm cơ sở. Cứ đến bất cứ khoa tâm lý nào ở đại học, nhìn đám sinh viên và giảng viên mà xem. Toàn những tay chơi vô tuyến nghiệp dư và những tay hâm mộ khiếm khuyết nhân cách. Còn lâu mới là những bộ óc xuất sắc nhất trong trường. Có tổ chức và phi tổ chức, đúng là suy nghĩ của bọn cá dọn bể.
Thế ông sẽ sửa cách phân loại này như thế nào?
Tôi không sửa. Liên quan đến các bài báo, tôi có đọc loạt bài của ông về chứng nghiện giải phẫu thẩm mỹ và biểu cảm khuôn mặt bên trái và bên phải.
Phải, đó là những bài hạng nhất.
Bác sĩ Lecter nói.
Tôi cũng nghĩ thế, và cả Jack Crawford cũng vậy. Ông ta đã đưa chúng cho tôi xem. Đó là một lý do khiến ông ta lo lắng cho ông.
Crawford khắc kỷ mà lại lo lắng à? Nếu ông ta cần sinh viên giúp thì hẳn ông ta đang bận.
Đúng thế, và ông ta muốn...
Bận vụ biêu bò mộng rồi.
Tôi cho là như vậy.
Không, không phải là tôi cho là như vậy. Sĩ quan Stalin, cô biết rất rõ đó là vụ biêu bò mộng. Tôi nghĩ Jack Crawford có thể bảo cô đến hỏi tôi về vụ này.
Không. Thế ra cô không giải quyết vụ này.
Không.
Tôi đến vì chúng tôi cần ông. Cô biết gì về biêu bò mộng?
Không có ai biết gì nhiều. Mọi thứ đều lên báo rồi phải không?
Tôi nghĩ như vậy.
Bác sĩ Lecter, tôi chưa được xem bất cứ tài liệu mật nào trong vụ này. Việc của tôi là Bill bò mộng đã dùng hết mấy phụ nữ.
Cảnh sát đã tìm được 5 người.
Tất cả đều bị lột da.
Một phần, đúng thế.
Báo chí chưa bao giờ giải thích tên của hắn ta. Cô có biết vì sao hắn được gọi là Bill bò mộng không?
Có.
Nói tôi nghe xem nào.
Tôi sẽ nói cho ông nếu ông xem bản điều tra này.
Tôi sẽ xem, chỉ thế thôi. Còn giờ thì tại sao?
Nó bắt đầu như một trò chơi tệ hại trong đơn vị điều tra án mạng thành phố Kansas.
Vậy sao?
Họ gọi hắn là bò mộng vì hắn có trò lột da đám trâu bò của hắn. ta liền nhận thấy mình vừa chuyển từ cảm giác sợ sệt sang cảm giác khó chịu. Trong hai loại này, cô thích sợ sệt hơn. Đưa bản điều tra vào đây. Ta liền đẩy tập màu xanh dương vào trong qua cái khay. Cô ngồi yên đợi Lecter lật qua tập giấy. Hắn bỏ lại vào khay.
Ôi trời, sĩ quan Stalin, cô có nghĩ là cô có thể mổ xẻ tôi bằng cái dụng cụ cùn rỉ cỏn con này sao?
Không, tôi nghĩ ông có thể cho một vài nhận định và thúc đẩy nghiên cứu này.
Và vì lý do gì mà tôi phải làm thế?
Tò mò.
Về chuyện gì?
Về chuyện vì sao ông lại ở đây? Về chuyện xảy ra cho ông?
Chẳng có gì xảy ra cho tôi cả, sĩ quan Stalin. Tôi làm chủ sự việc. Cô đừng có rút tôi xuống thành một tệp các hành động. Cô đã đem thuyết hành vi ra mà đánh giá thiện ác, thưa sĩ quan Stalin. Cô bắt tất cả mọi người phải đeo biểm đạo đức. Chẳng có gì là sai lầm của bất cứ ai. Nhìn tôi đây này, sĩ quan Stalin. Cô dám nói tôi độc ác không?
Tôi có độc ác không, sĩ quan Stalin?
Tôi nghĩ ông là người phá hoại. Với tôi, hai thứ đó là một.
Độc ác chỉ là phá hoại thôi à. Nếu đơn giản đến như vậy thì bão tố cũng là cái ác. Chúng ta có hỏa hoạn và rồi chúng ta có mưa đá. Bảo hiểm coi tất cả những thứ đó là thiên tai, là hành động của Chúa.
Cố ý. Tôi cũng đôi khi nhớ lại những vụ sập nhà thờ. Cô có xem vụ vừa rồi ở Sicily không?
Vĩ đại. Mặt tiền đổ xuống đầu 65 bà già đúng ngày lễ trọng. Đó có phải là cái ác?
Nếu đúng thì là ai gây ra?
Nếu người có ở trên ấy thì người thích chuyện đó, sĩ quan Stalin à. Bệnh thương hàn và những con thiên Nga đều xuất phát từ cùng một nơi cả.
Tôi không thể giải thích với ông được, thưa bác sĩ, nhưng tôi biết ai là người có thể.
Hắn giơ tay ngăn cô lại, bàn tay của hắn đẹp, cô ghi nhận, và ngón tay giữa được nhân đôi hoàn hảo. Đó là chứng thừa ngón ở dạng hiếm nhất. Khi hắn tiếp tục nói, giọng hắn mềm mại và vui vẻ.
Cô muốn lượng quá tôi, sĩ quan Stalin.
Thế có phải quá tham vọng không?
Cô có biết với tôi cô giống ai không?
Với cái túi xịn và đôi giày rẻ tiền của cô trông như một kẻ nhà quê. Cô là một kẻ nhà quê được giặt sạch, bon chen và có chút gu thẩm mỹ. Mắt cô trông như mấy viên đá hoàng đạo rẻ tiền, sáng hết cả lên khi cô moi được một lời giải đáp lặt vặt nào đó. Còn cô thì không được sáng láng bằng đôi mắt ấy. Quyết không để giống mẹ mình. Dinh dưỡng tốt nên dài xương, nhưng cô thoát khỏi dùng mỏ chưa đến một thế hệ đâu, thưa sĩ quan Stalin. Mà đó là nhà Stalin ở Tây Virginia, hay là nhà Stalin ok vậy, thưa sĩ quan? Quyết định ra đại học hay gia nhập đội nữ binh cũng chỉ là trò tung đồng xu, có phải không?
Để tôi nói cô nghe một chuyện về chính cô nhé, sinh viên Stalin. Trong phòng mình cô có một chuỗi hạt đeo cổ màu vàng và cô luôn cảm thấy hơi